46. Tương ưng bà sa. Kinh 1338. Thân mạng. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn trúc Calanda, thành Dương Xá. Bây giờ có người xuất gia họ Bà Sa đến chỗ Phật, chắp tay chào hỏi. Chào hỏi xong, ông ngồi xuống một bên, bạch Phật: "Thưa Cù Đàm, con có điều muốn hỏi, ngài có rảnh để trả lời cho không?" Phật nói với Bà Sa xuất gia: "Tùy những gì ông hỏi, ta sẽ vì ông mà nói." Bà Sa xuất gia bạch Phật: "Thế nào thưa Cù Đàm, có phải mệnh tức là thân không?" Phật nói với Bà Sa xuất gia: "Mệnh tức là thân, điều này không xác định." "Thế nào thưa Cù Đàm, có phải là mệnh khác thân khác không?" Phật nói với Bà Sa xuất gia: "Mệnh khác thân khác, điều này cũng không xác định." Bà Sa xuất gia bạch Phật: "Thế nào thưa Cù Đàm, tôi hỏi mệnh tức thân thì được trả lời không xác định, hỏi mệnh khác thân khác cũng được trả lời không xác định. Sa môn Cù Đàm y theo những pháp gì mà khi đệ tử mệnh chung liền được xác định rằng người này sanh chỗ kia, người kia sanh chỗ nọ. Các đệ tử kia khi ở nơi này mệnh chung xả thân liền nương theo ý sanh thân, sanh vào nơi khác. Ngay lúc đó chẳng phải là mệnh khác thân khác sao?" Phật nói với Bà Sa: "Đây là nói về hữu dư, chứ không nói vô dư." Bà Sa bạch Phật: "Thưa Cù Đàm, thế nào là nói hữu dư, chứ không vô dư?" Phật nói với Bà Sa: "Thí như lửa có hữu dư, thì có thể cháy, chứ không phải không có hữu dư." Bà Sa bạch Phật: "Tôi thấy có lửa không có hữu dư mà cũng cháy." Phật nói với Bà Sa: "Ông thấy lửa thế nào không có hữu dư mà cũng cháy?" Bà Sa bạch Phật: "Thí như một đống lửa lớn bị gió lốc thổi qua, làm lửa bốc lên không trung, đó há không phải là lửa vô dư sao?" Phật nói với Bà Sa: "Lửa được gió thổi bốc lên, tức là hữu dư, chứ chẳng phải vô dư." Bà Sa bạch Phật: "Thưa Cù Đàm, lửa bay trong không sao gọi là hữu dư?" Phật nói với Bà Sa: "Lửa bay trong không trung nương gió mà trụ, nương gió mà cháy, vì nương vào gió nên nói là hữu dư." Bà Sa bạch Phật: "Chúng sanh mạng chung ở nơi này, nương ý sanh thân, giảng sanh nơi khác, tại sao nói là hữu dư?" Phật nói với Bà Sa: "Chúng sanh mạng chung ở nơi này, nương ý sanh thân, sanh nơi khác, ngay lúc ấy, nhân vì ái mà thủ, nhân vì ái mà trụ, nên nói là hữu dư." Bà Sa bạch Phật: "Chúng sanh vì ái lạc nên hữu dư, vì nhiễm đắm nên hữu dư. Chỉ có Thế Tôn mới đạt vô dư này mà thành đẳng chánh giác." Thưa Sa môn Cù Đàm, thế gian nhiều duyên sự, xin phép được cáo từ. Phật nói với Bà Sa: "Ông từ biết đúng lúc." Bà Sa xuất gia nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Kinh 1339. Mục Liên. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong vườn trúc Calanda, thành Dương Xá. Bây giờ tôn giả Đại Mục Kiền Liên cũng ở nơi đây. Lúc ấy có người xuất gia dòng họ Bà Sa đến chỗ tôn giả Đại Mục Kiền Liên, cùng tôn giả gặp nhau, thăm hỏi khích lệ nhau, rồi ngồi xuống một bên, thưa tôn giả Đại Mục Kiền Liên: "Tôi có việc muốn hỏi, tôn giả có rảnh thì giờ để trả lời cho không?" Mục Kiền Liên đáp lời Bà Sa: "Tùy những gì ông hỏi, nếu biết tôi sẽ trả lời." Lúc ấy, Bà Sa xuất gia hỏi tôn giả Mục Kiền Liên: "Nhân gì, duyên gì mà các sa môn, bà la môn khác có người đến hỏi? Thế nào Như Lai sau khi chết có còn không còn? Như Lai sau khi chết vừa có vừa không? Như Lai sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không có?" Họ đều tùy theo đó mà đáp. Còn Sa môn Cù Đàm, nếu có người đến hỏi Như Lai sau khi chết có còn không còn, Như Lai sau khi chết vừa có vừa không, Như Lai sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không có, mà lại không xác định. Mục Kiền Liên nói với Bà Sa: "Các sa môn bà la môn khác vì không biết dư thật đối với sắc, sự tập khởi sắc, sự diệt tận sắc, vị ngọt của sắc, sự tai hại của sắc, sự xuất ly sắc, nên đối với việc Như Lai sau chết có còn sinh ra chấp trước, hay sau khi chết Như Lai không còn, Như Lai sau khi chết vừa có vừa không, Như Lai sau khi chết, chẳng phải có, chẳng phải không có, ở đó sanh khởi chấp trước, do không biết như thật đối với thọ, tưởng, hành, thức. Sự tập khởi của thức, sự diệt tận của thức, vị ngọt của thức, sự tai hại của thức, sự xuất ly thức. Vì không biết như thật, nên đối với việc Như Lai sau khi chết có còn thì sanh ra chấp trước. Sau khi chết không còn, sau khi chết vừa có vừa không, sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không có, sanh ra chấp trước. Còn Như Lai biết như thật sắc, biết như thật sự tập khởi của sắc, sự diệt tận của sắc, vị ngọt của sắc, sự tai hại của sắc, sự xuất ly sắc. Vì biết như thật, nên đối với việc Như Lai sau khi chết có còn, không chấp trước, hay sau khi chết không còn, sau khi chết vừa có vừa không có, sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không có, không sanh chấp trước. Biết như thật đối với thọ, tưởng, hành, thức. Biết như thật đối với sự tập khởi của thức, sự diệt tận của thức, vị ngọt của thức, sự tai hại của thức, sự xuất ly thức. Vì biết như thật, nên đối với việc Như Lai sau khi chết có còn, không đúng, hay sau khi chết không còn, sau khi chết vừa có vừa không có, sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không có, cũng không đúng. Vì Như Lai là sâu xa, rộng lớn, vô lượng, vô số, nhưng tất cả đều tịch diệt. Này Bà Sa, do nhân như vậy, duyên như vậy, các sa môn, bà la môn khác, khi có người đến hỏi, Như Lai sau khi chết có còn, sau khi chết không còn, sau khi chết vừa có vừa không, sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không có, thì vì họ mà ký thuyết. Cũng vì nhân như vậy, duyên như vậy, đối Như Lai, nếu có người nào đến hỏi, Như Lai sau khi chết có còn, sau khi chết không còn, sau khi chết vừa có vừa không có, sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không có, Phật không vì họ mà ký thuyết. Bà Sa xuất gia sau khi nghe những gì tôn giả Đại Bục Kiền Liên nói, hoan hỷ tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Kinh 1340 Kỳ Tai. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn trúc Ca Lan Đà, thành Dương Xá. Bấy giờ có người xuất gia dòng họ Bà Sa đến chỗ Phật, chắp tay thăm hỏi. Sau khi thăm hỏi xong, ông ngồi xuống một bên, bạch Phật rằng: Thưa Cụ Đàm, nhân gì duyên gì mà các sa môn bà la môn khác, nếu có người đến hỏi, nói đầy đủ như trên. Bấy giờ Bà Sa xuất gia vui vẻ nói rằng: Lạ thay thưa Cụ Đàm, giữa đại sư và đệ tử, nghĩa đồng nghĩa, cú đồng cú, vị đồng vị, cho đến đồng đệ nhất nghĩa. Thưa Cụ Đàm, hôm nay con có đến chỗ Đại Mục Kiền Liên, dùng nghĩa như vậy, cú như vậy, vị như vậy mà hỏi tôn giả. Tôn giả cũng dùng nghĩa như vậy, cú như vậy, vị như vậy mà trả lời cho con, như những gì mà Cụ Đàm nói hôm nay. Cho nên thưa Cụ Đàm, thật là kỳ đặc, giữa đại sư và đệ tử, nghĩa đồng nghĩa, cú đồng cú, vị đồng vị, cho đến đồng đệ nhất nghĩa. Bây giờ Bà Sa xuất gia có nhân duyên đến tụ lạc Na Lê. Sau khi lo liệu mọi việc đã xong, ông đến chỗ tôn giả Sằng Đà Ca Chiên Viên, cùng nhau thăm hỏi. Sau khi thăm hỏi xong, ông ngồi xuống một bên, rồi hỏi Sằng Đà Ca Chiên Viên: Nhân gì duyên gì mà Sa Môn Cụ Đàm, nếu có người đến hỏi, Như Lai sau khi chết có còn, hay sau khi chết không còn, sau khi chết vừa có vừa không có, sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không có, thì không vì họ mà ký thuyết. Sằng Đà Ca Chiên Viên nói với Bà Sa xuất gia: Bây giờ tôi hỏi ông, cứ theo ý mà trả lời tôi, ý ông thế nào, hoặc nhân ấy, hoặc duyên ấy, mà các hành được quan niệm rằng, đây là sắc, đây là vô sắc, đây là tưởng, đây là phi tưởng, đây là phi tưởng, phi phi tưởng, hoặc nhân kia, duyên kia, hành diệt không còn, vĩnh viễn diệt rồi. Như Lai đối với họ có ký thuyết rằng, sau khi chết có, hay sau khi chết không có, sau khi chết vừa có vừa không, sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không có không? Bà Sa xuất gia trả lời Sằng Đà Ca Chiên Viên: Hoặc nhân ấy, hoặc duyên ấy, mà các hành được thi thiết rằng, đây là sắc, đây là vô sắc, đây là tưởng, đây là phi tưởng, đây là phi tưởng, phi phi tưởng, hoặc nhân kia, duyên kia, hành diệt không còn, thì làm sao Cụ Đàm đối với họ mà ký thuyết? Như Lai sau khi chết có còn, sau khi chết không còn, sau khi chết vừa có vừa không, sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không có. Sandaka Chiên Viên nói với bà Sa xuất gia. Cho nên vì nhân này, vì duyên này mà có người hỏi Như Lai. Như Lai sau khi chết có còn, sau khi chết không còn, sau khi chết vừa có vừa không, sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không có. Như Lai không vì họ mà ký thuyết. Bà Sa xuất gia hỏi Sandaka Chiên Viên, ngài làm đệ tử Sa Môn Cù Đàm đã bao lâu rồi như vậy? Sandaka Chiên Viên đáp, tôi xuất gia tu phạm hạnh trong chánh pháp luật mới hơn 3 năm. Bà Sa xuất gia nói, Sandaka Chiên Viên nhanh thai, ngài được điều thiện lợi, mới xuất gia chỉ một thời gian ngắn mà đã đạt được luật nghi về thân miệng như vậy, và lại được trí tuệ biện tại như vậy. Bà Sa xuất gia sau khi nghe những gì Sandaka Chiên Viên nói, hoan hỷ tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Kinh 1341 Kỳ Đặc. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn trúc Ca Lan Đà thành Dương Xá, bấy giờ có xuất gia họ Bà Sa đến chỗ Phật chắp tay thăm hỏi. Sau khi thăm hỏi xong, ông ngồi xuống một bên bạch Phật rằng, thưa Cù Đàm, con có điều muốn hỏi, ngài có rảnh giờ để giải đáp cho không? Phật nói với Bà Sa xuất gia, tùy theo những gì ông muốn hỏi, ta sẽ vì ông mà nói. Bà Sa xuất gia bạch Phật, thưa Cù Đàm, do nhân gì duyên gì mà có người đến hỏi Như Lai sau khi chết có còn, sau khi chết không còn, sau khi chết vừa có vừa không, sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không có. Ngài không vì họ ký thuyết. Phật nói với Bà Sa xuất gia, như những gì Sandaka Chiên Viên đã nói rộng ở trên, cho đến sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không có. Bà Sa xuất gia bạch Phật, lạ thay thưa Cù Đàm, giữa đại sư và đệ tử nghĩa đồng nghĩa, cú đồng cú, vị đồng vị, cho đến đồng đệ nhất nghĩa. Thưa Cù Đàm, con có chút duyên sự đến tụ lạc Na Lị Già để lo liệu công việc đã xong, tạm ghé qua chỗ Sa Môn Ca Chiên Viên. Đem nghĩa như vậy, cú như vậy, vị như vậy, hỏi Sa Môn Ca Chiên Viên. Tôn giả cũng dùng nghĩa như vậy, cú như vậy, vị như vậy để trả lời những gì con hỏi, như những gì Sa Môn Cù Đàm nói hôm nay. Cho nên biết thật là kỳ đặc, giữa thầy và đệ tử, nghĩa cú vị cả hai đều đồng. Bà Sa xuất gia sau khi nghe những gì Phật nói, hoan hỷ tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Kinh 1342 Hữu ngã. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn trúc Ca Lan Đà thành Dương Xá, bấy giờ có xuất gia họ Bà Sa đến chỗ Phật chắp tay thăm hỏi. Sau khi thăm hỏi xong, ông ngồi xuống một bên bạch Phật rằng, thế nào thưa Cù Đàm, có ngã không? Bấy giờ Thế Tôn im lặng không đáp. 3 lần hỏi như vậy, Thế Tôn cũng 3 lần không đáp. Lúc ấy Bà Sa xuất gia thầm nghĩ, ta đã 3 lần hỏi Sa Môn Cù Đàm mà không thấy trả lời, thôi ta nên trở về. Lúc bấy giờ Tôn giả A Nan đang cầm quạt đứng hầu sau Phật. Tôn giả A Nan liền bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bà Sa xuất gia kia 3 lần hỏi, vì sao Thế Tôn không đáp? Há không làm tăng ác tà kiến cho Bà Sa xuất gia kia, rằng Sa Môn không khả năng để giải đáp những gì được hỏi? Phật nói với A Nan, nếu ta đáp là có ngã, sẽ làm tăng tà kiến có từ trước của người kia. Nếu đáp rằng không ngã, mà trước kia người ấy đã hoài nghi, nay há không tăng thêm nghi hoặc, rằng trước ta hiện hữu mà từ nay sẽ đoạn diệt. Nếu từ trước đến nay ta hiện hữu, đó là thường kiến, mà từ nay lại đoạn diệt, đó là đoạn kiến. Như Lai lìa hai bên, thuyết pháp ở giữa, nghĩa là cái này có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia sanh, đó là duyên vô minh nên có hành, cho đến sanh, lão, bệnh, tử, ưu, bi, não, khổ, diệt. Phật nói kinh này xong, Tôn giả A Nan nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh 1343 Kiến. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại vườn trúc Ca Lan Đà thành Dương Xá, bấy giờ có xuất gia họ Bà Sa đến chỗ Phật cùng nhau thăm hỏi. Thăm hỏi xong, ngồi xuống một bên bạch Phật rằng, thưa Cù Đàm, thế nào Cù Đàm có thấy như vậy, có nói như vậy? Thế gian thường đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Phật nói với bà Sa xuất gia: ta không có quan điểm như vậy, không nói như vậy. Thế gian thường đó là chân thật, ngoài ra là hư vọng. Thế nào thưa cụ Đàm, có thấy như vậy, có nói như vậy, thế gian vô thường, vừa thường vừa vô thường. Chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, có biên không biên, vừa biên vừa vô biên, chẳng phải biên, chẳng phải vô biên, mạng tức là thân, mạng khác thân khác. Như Lai sau khi chết có còn, sau khi chết không còn, sau khi chết vừa có vừa không, sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không. Phật nói với bà Sa xuất gia: ta không có quan điểm như vậy, không nói như vậy. Cho đến sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không. Lúc ấy bà Sa xuất gia bạch Phật: thưa cụ Đàm, những kiến giải này có những sai lầm nào mà đối với tất cả những kiến giải này Ngài không ký thuyết? Phật nói với bà Sa xuất gia: nếu quan điểm như vậy, thế gian thường đó là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng, thì đây là kiến giải điên đảo, là kiến giải do quán sát, là kiến giải dao động, là kiến giải cấu nhiễm, là kiến giải kết xử, là khổ, là ngại, là não, là diệt, bị kiến kết trói buộc. Phàm phu ngu si không học ở đời vị lai sẽ chịu sanh già, bệnh chết, ưu bi, não khổ. Này bà Sa xuất gia, nếu thấy quan điểm như vậy, thế gian vô thường vừa vô thường, chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, có biên, không có biên, vừa vô biên, chẳng phải có biên, chẳng phải không biên, là mạng, là thân, mạng khác, thân khác. Như Lai sau khi chết có còn, sau khi chết không còn, sau khi chết vừa có vừa không, sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không. Đó là đạo kiến. Cho đến ưu, bi, não khổ. Bà Sa xuất gia bạch Phật: thưa cụ Đàm, sở kiến của Ngài thế nào? Phật nói với bà Sa xuất gia: Như Lai đoạn trừ mọi sở kiến. Này bà Sa xuất gia, nhưng Như Lai thấy là thấy rằng đây là khổ thánh đế, đây là khổ tập thánh đế, sự diệt tận của khổ diệt thánh đế, đây là khổ diệt đạo thánh đế. Sau khi biết như vậy, thấy như vậy rồi, đối với tất cả kiến, tất cả thọ, tất cả sanh, tất cả kiến chấp về ngã, ngã sở, ngã mạng kết xử, thảy đều khiến cho đoạn diệt, tịch tịnh, thanh lương, chân thật. Đối với tỳ kheo giải thoát tất cả như vậy, sanh không đúng, không sanh cũng không đúng. Bà Sa bạch Phật: thưa cụ Đàm, vì sao nói sanh không đúng? Phật nói với bà Sa: bây giờ ta hỏi ông, cứ tùy ý mà trả lời cho ta. Này bà Sa, giống như có người đốt lửa ở trước ông có thấy lửa cháy không? Ngày đó dập tắt lửa ở trước ông có thấy lửa tắt không? Bà Sa bạch Phật: thưa cụ Đàm, tôi thấy như vậy. Phật nói với bà Sa: nếu có người hỏi ông, lửa vừa cháy đó nay ở chỗ nào, nó đi về phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, nếu được hỏi như vậy, ông sẽ nói thế nào? Bà Sa bạch Phật: thưa cụ Đàm, nếu có người nào đến hỏi như vậy, con sẽ trả lời như vậy. Nếu có ai đốt lửa ở trước tôi, nhờ nhân duyên củi, cỏ nên lửa cháy. Nếu không thêm củi, lửa tắt vĩnh viễn, không sanh khởi trở lại được. Nói nó đi về phương đông, phương nam, phương tây, phương bắc là không đúng. Phật nói với bà Sa: ta cũng nói như vậy, sắc đã đoạn đã biết, thọ tưởng hành thức đã đoạn đã biết. Đoạn tận gốc rễ của nó như chặt đứt ngọn cây đa la, không thể sanh trở lại được. Đối với đời vị lai, không thể sanh khởi trở lại nữa. Nếu bảo nó đi đến phương đông, phương nam, tây, bắc, điều đó không đúng, vì điều đó sâu xa, rộng lớn, vô lượng, vô số, vĩnh viễn, tịch diệt. Bà Sa bạch Phật: con sẽ nói thí dụ. Phật nói với bà Sa: ông tự biết đúng lúc. Bà Sa bạch Phật: thưa cụ Đàm, thí như gần thành thị hay làng xóm, có một vùng đất màu mỡ, mọc lên một khu rừng kiên cố. Có một cây kiên cố to lớn, nó sinh trưởng đã trải qua hàng nghìn năm. Lâu ngày, cành lá rơi rụng, vỏ cây khô mục, chỉ còn gốc cây đứng trơ trọi. Cũng vậy, thưa cụ Đàm, pháp luật của Như Lai lìa bỏ những thứ cành nhánh gọng lá, chỉ còn trơ gốc không, đứng một mình như cây kiên cố. Bây giờ bà Sa xuất gia, nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Kinh 1344 Vô tri. Tôi nghe như vậy, Một thời Phật ở tại vườn trúc Ca Lan Đà, thành Dương Xá. Bấy giờ có xuất gia họ Bà Sa đến chỗ Phật, cùng Thế Tôn thăm hỏi. Sau khi chào hỏi khích lệ xong, ông ngồi xuống một bên, bạch Phật rằng: Thưa Cù Đàm, người kia do không biết cái gì mà quan điểm như vậy, nói như vậy. Thế gian thường, đó là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng. Thế gian vô thường, thế gian vừa thường vừa vô thường, thế gian chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, thế gian hữu biên, thế gian vô biên, thế gian vừa hữu biên vừa vô biên, thế gian chẳng phải hữu biên, chẳng phải vô biên, mạng tức là thân, mạng khác thân khác. Như Lai, sau khi chết có còn, sau khi chết không còn, sau khi chết vừa có vừa không, sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không. Phật nói với Bà Sa: Vì đối với sắc mà không biết, nên có quan điểm như vậy, nói như vậy. Thế gian thường đây là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng, cho đến sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không. Vì đối với thọ tưởng hành thức mà không biết, nên có quan điểm như vậy, nói như vậy. Thế gian thường đây là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng, cho đến sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không. Bà Sa bạch Phật: Thưa Cù Đàm, do biết pháp gì nên không có quan điểm như vậy, không nói như vậy. Thế gian thường đây là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng, cho đến sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không. Phật nói với Bà Sa: Do biết sắc nên không có quan điểm như vậy, không nói như vậy. Thế gian thường đây là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng, cho đến sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không. Do biết thọ tưởng hành thức nên không có quan điểm như vậy, không nói như vậy. Thế gian thường đây là chân thật, ngoài ra đều là hư vọng, cho đến sau khi chết chẳng phải có, chẳng phải không. Cũng như không biết và biết nên không có quan điểm và thấy như vậy. Cũng vậy không nhận thức, có nhận thức, không đoạn, đoạn, không quán, quán, không sát, sát, không giác, giác. Phật nói kinh này xong, Bà Sa xuất gia nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ, tùy hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Kinh 1345 Xuất gia. Tôi nghe như vậy. Một thời Phật ở tại vườn trúc Ca Lan Đà, thành Dương Xá. Bấy giờ có xuất gia họ Bà Sa đi đến chỗ Phật, cùng Thế Tôn thăm hỏi. Sau khi chào hỏi khích lệ xong, ông ngồi xuống một bên, bạch Phật rằng: Thưa Cù Đàm, con có điều muốn hỏi, ngài có rảnh thì giờ giải đáp cho không. Bấy giờ Thế Tôn ngồi im lặng, Bà Sa xuất gia hỏi 2-3 lần. Phật cũng 2-3 lần ngồi im lặng. Lúc ấy Bà Sa xuất gia bạch Phật: Con cùng Cù Đàm thấy đều tùy thuận nhau. Hôm nay con có điều muốn hỏi, sao ngài lại im lặng? Bấy giờ Thế Tôn nghĩ rằng, Bà Sa xuất gia này lúc nào cũng chất trực không dối trá. Những gì muốn hỏi hôm nay đều từ không biết, chứ không phải cố ý nhiễu loạn. Ta này nên dùng A Tỳ Đàm luật để nạp thọ ông ta. Nghĩ xong, Phật nói với Bà Sa xuất gia: Tùy những gì ông hỏi, ta sẽ vì ông mà giải đáp. Bà Sa bạch Phật: Thế nào, thưa Cù Đàm, có pháp thiện, pháp bất thiện không? Phật đáp: Có. Bà Sa bạch Phật: Xin ngài vì con mà nói về pháp thiện, pháp bất thiện, khiến cho con được hiểu. Phật nói với Bà Sa: Hôm nay ta sẽ vì ông mà nói lược về pháp thiện và pháp bất thiện, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Này Bà Sa, tham dục là pháp bất thiện, điều phục được tham dục là pháp thiện. Sân nhuế ngu si là pháp bất thiện, điều phục được sân nhuế ngu si là pháp thiện. Sát sanh là pháp bất thiện, lìa sát sanh là pháp thiện. Trộm cắp, tà dâm, nói dối, hai lưỡi, ác khẩu, phù phiếm, tham nhuế, tà kiến là pháp bất thiện. Không trộm cắp cho đến chánh kiến, đó là pháp thiện. Đó là, này Bà Sa, hôm nay ta đã nói 3 thứ pháp thiện và 3 thứ pháp bất thiện. Cũng vậy, khi thánh đệ tử biết như thật 3 thứ pháp thiện và 3 thứ pháp bất thiện, biết như thật 10 loại pháp thiện và 10 loại pháp bất thiện, đối với tham dục được diệt tận không còn sót, khi sân nhuế ngu si được diệt tận không còn, tất cả pháp hữu lậu đều diệt tận, vô lậu tâm giải thoát, huệ giải thoát. Ngay trong đời này, từ biết tác chứng. Sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hành đã lập, những việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Bà Sa bạch Phật, có tỳ kheo nào đối với pháp luật này đoạn tận hữu lậu, vô lậu tâm giải thoát, cho đến không còn tái sanh đời sau nữa không? Phật nói với bà Sa, không những chỉ có 1, 2, 3, mà cho đến 500, có rất nhiều tỳ kheo ở trong pháp luật này đã dứt sạch các hữu lậu, cho đến không tái sanh đời sau nữa. Bà Sa bạch Phật, hãy bỏ qua tỳ kheo, có một tỳ kheo ni nào ở trong pháp luật này mà dứt sạch các hữu lậu, cho đến không tái sanh đời sau nữa không? Phật nói với bà Sa, không những 1, 2, 3 tỳ kheo ni, mà cho đến 500, có rất nhiều tỳ kheo ni ở trong pháp luật này đã hết các hữu, cho đến không tái sanh đời sau nữa. Bà Sa bạch Phật, xin bỏ qua tỳ kheo ni, có một ưu bà tát nào tu các phạm hạnh ở trong pháp luật này đã thoát khỏi hồ nghi không? Phật nói với bà Sa, không những chỉ có 1, 2, 3, mà cho đến 500 ưu bà tát, cho đến có rất nhiều ưu bà tát tu các phạm hạnh ở trong pháp luật này đã đoạn năm hạ phần kết, được thành A-na-hàm, không tái sanh lại cõi này nữa. Bà Sa bạch Phật, xin bỏ qua ưu bà tát, có một ưu bà di nào ở trong pháp luật này tu các phạm hạnh đối với pháp luật này đã thoát khỏi hồ nghi không? Phật nói với bà Sa, không những chỉ có 1, 2, 3, mà cho đến 500 ưu bà di, cho đến có rất nhiều ưu bà di ở trong pháp luật này đã đoạn năm hạ phần kết, quá sanh đắc a na hàm, không tái sanh lại cõi này nữa. Bà Sa bạch Phật, xin hãy bỏ qua tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà di tu phạm hạnh, có ưu bà tát nào hưởng thọ ngũ dục mà ở trong pháp luật này thoát khỏi hồ nghi không? Phật nói với bà Sa, không những chỉ có 1, 2, 3, mà cho đến 500, cho đến có rất nhiều ưu bà tát, có gia đình vợ con, trang sức hương hoa, nuôi dưỡng nô tỳ, mà ở trong pháp luật này đã đoạn trừ ba kết, tham, nhuế, si, đã mỏng, đắc tư đa hàm, chỉ còn một lần qua lại cứu cánh thoát khổ. Bà Sa bạch Phật, xin bỏ qua ưu bà tát, có một ưu bà di nào hưởng thọ ngũ dục mà ở trong pháp luật này thoát khỏi hồ nghi không? Phật nói với bà Sa, không những 1, 2, 3, mà cho đến 500, cho đến rất nhiều ưu bà di ở tại gia, nuôi nấng con cái, hưởng thụ ngũ dục, trang điểm hoa thơm, mà ở trong pháp luật này đã đoạn tận ba kết, đắc tu đà hoàng, không còn đọa vào pháp đường dữ, quyết định hướng thẳng chánh giác, chỉ còn qua lại 7 lần sanh trong trời người, cứu cánh thoát khổ. Bà Sa bạch Phật, thưa Cù Đàm, như Sa Môn Cù Đàm đã thành đẳng chánh giác, nếu tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà di tu phạm hạnh, ưu bà tát, ưu bà di hưởng thụ ngũ dục mà không được công đức như vậy, không đầy đủ, nhưng vì Sa Môn Cù Đàm thành đẳng chánh giác, tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà di tu phạm hạnh cùng ưu bà tát, ưu bà di hưởng thụ ngũ dục, do thành tựu những công đức như vậy nên đó là sự đầy đủ. Thưa Cù Đàm, bây giờ con sẽ nói thí dụ. Phật nói với bà Sa, ông cứ tùy ý mà nói. Bà Sa bạch Phật, như trời mưa to, nước chảy xuống thành dòng, pháp luật của Cù Đàm lại cũng như vậy. Tỳ kheo ni, ưu bà tát, ưu bà di, hoặc nam hoặc nữ, tất cả đều theo dòng hướng đến Niết Bàn, chuyển đến Niết Bàn. Kỳ lạ thay, Phật Pháp Tăng, bình đẳng pháp và luật. Nếu những xuất gia ngoại đạo khác đến chỗ Cù Đàm, ở trong chánh pháp luật, muốn cầu xuất gia, thọ cụ túc, thì phải mất bao nhiêu thời gian mới cho phép xuất gia? Phật nói với bà Sa, nếu những xuất gia ngoại đạo khác muốn cầu xuất gia, thọ cụ túc, ở trong chánh pháp luật, phải trải qua 4 tháng ở bên hòa thượng, thọ y chỉ mà an trụ. Những điều này chỉ vì người mà tạm bày ra giới hạn mà thôi. Bà Sa bạch Phật, nếu những xuất gia ngoại đạo muốn đến cầu xuất gia, thọ cụ túc, ở trong chánh pháp luật, được phép ở bên hòa thượng nhận lãnh y chỉ, và nếu đủ 4 tháng thì cho phép xuất gia. Vậy nay con có thể ở bên hòa thượng 4 tháng thọ y chỉ, nếu ở trong chánh pháp luật mà được xuất gia thọ cụ túc, con sẽ xuất gia thọ cụ túc, tu trì phạm hạnh ở trong pháp Cù Đàm. Phật nói với bà Sa, trước đây ta không nói là tạm vì người mà bày ra giới hạn sao? Bà Sa bạch Phật, Đúng vậy thưa cụ Đàm. Bấy giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, các ngươi nên độ bà Sa này xuất gia thọ cụ túc ở trong chánh pháp luật. Xuất gia dòng họ bà Sa liền được phép xuất gia thọ cụ túc thành tỳ kheo ở trong chánh pháp luật, cho đến trong nửa tháng những gì cần học, cần biết, cần phân biệt, cần thấy, cần đắc, cần hiểu rõ, cần chứng, ông đều biết, đều phân biệt, đều thấy, đều đắc, đều hiểu rõ, đều chứng chánh pháp của Như Lai. Tôn giả Bà Sa tự nghĩ, nay ta đã học những gì cần biết, cần phân biệt, cần thấy, cần đắc, cần hiểu rõ, cần chứng. Tất cả những điều đó ta đều biết, đều phân biệt, đều thấy, đều đắc, đều hiểu rõ, đều chứng. Bây giờ ta nên đến gặp Thế Tôn. Ngay lúc ấy, Bà Sa đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi đứng sang một bên, bạch Phật. Bạch Thế Tôn, những gì cần học, con cần biết, cần phân biệt, cần thấy, cần đắc, cần hiểu rõ, cần chứng. Con đều biết, đều phân biệt, đều thấy, đều đắc, đều hiểu rõ, đều chứng chánh pháp của Thế Tôn. Xin Thế Tôn vì con mà thuyết pháp. Sau khi con nghe rồi, sẽ ở một mình nơi vắng vẻ, chuyên tinh tư duy, sống không buông lung. Tư duy về lý do người thiện gia nam tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca sa, chánh tín xuất gia học đạo, cho đến tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Phật nói với bà Sa, có hai pháp tu tập thường xuyên, đó là chỉ và quán. Tu tập nhiều hai pháp này sẽ biết được quả báo của các giới, hiểu rõ các giới, biết các giới loại sai biệt, hiểu rõ các giới sai biệt. Tỳ kheo, như vậy muốn cầu ly dục, pháp ác bất thiện, cho đến thành tựu trụ đệ tứ thiền, an trụ từ bi hỷ xả, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, khiến ba kết của ta diệt tận, đắc tu đà hoàng. Giới ba kết đã tận diệt, tham, nhuế, si, mỏng, đắc tư đà hàm. Giới năm hạ phần kết đã diệt tận, đắc a na hàm. Giới các thứ cảnh giới thần thông, thiên nhãn, thiên nhĩ, tha tâm trí, túc mạng trí, sanh tử trí, lậu tần trí, tất cả đều đạt được. Cho nên tỳ kheo, hãy tu hai pháp, tu tập nhiều. Nhờ tu tập hai pháp nên biết các thứ giới, cho đến lậu tận. Tôn giả Bà Sa sau khi nghe những gì Phật dạy, hoan hỷ làm lễ mà lui. Bấy giờ Tôn giả Bà Sa ở một mình nơi vắng vẻ, chuyên tinh tư duy, sống không buông lung, cho đến tự biết không còn tái sanh đời sau nữa. Lúc ấy có nhiều tỳ kheo phương tiện trang nghiêm muốn đến cung kính cúng dường Thế Tôn. Bấy giờ Tôn giả Bà Sa hỏi các tỳ kheo, có phải các thầy phương tiện trang nghiêm muốn đến cung kính cúng dường Thế Tôn không? Các tỳ kheo đáp, vâng. Bà Sa nói các tỳ kheo, tôn giả cho tôi gửi lời kính lễ thăm hỏi Thế Tôn. Thế Tôn sống nhẹ nhàng, ít bệnh, ít não, an lạc không? Và bạch tỳ kheo Bà Sa bạch Thế Tôn rằng, con đã cúng dường phụng sự Thế Tôn đầy đủ, khiến Thế Tôn hài lòng, chứ không phải không hài lòng. Những gì mà đệ tử của đại sư cần làm, con đã làm xong. Đã cúng dường đại sư, khiến Thế Tôn hài lòng, chứ không phải không hài lòng. Bây giờ các tỳ kheo đến chỗ Phật đảnh lễ sát chân, ngồi xuống một bên, bạch Phật. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Bà Sa kính đê đầu, kính lễ sát chân Thế Tôn, cho đến hài lòng, chứ không phải không hài lòng. Phật nói với các tỳ kheo, chư thiên đã nói trước cho ta rồi, nay các ngươi lại nói, Như Lai đã thành tựu tri kiến đệ nhất, cũng như tỳ kheo Bà Sa có đức lực như vậy. Bây giờ Thế Tôn vì tỳ kheo Bà Sa kia mà nói thọ ký bậc nhất. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành.